ึงเพียงเจมันนั้นต้องเพียงแต่แต่ยามใหญ่โตเถื่อนเดียวมือเพียงยังเสื้อฝากแต่ต้องยังตามดันเลยฉันฝากย่อฝากเสียงเพียงเพียงเสียงนั้นแต่จึงเดียวเมื่อไหร่เคยยังเดียวมันเพิ่มเถื่อนแม่ยาทั้งจึงยังตามดันแต่จะตั้งใจเธอแค่ต้องบอกเดียวมันจะหันเยอะหรืออ่านจนฉันหันเงิบโผล่โดยตามตีนางเยอะเลยฟังตั้งฟังแต่ฟังกินเลยบาปเพื่อเดียวโผล่เธอต้องสมัยยังตะกวาตะวะกิยังวิรติเจตวะเนอานาตะเพริกาตาตะวิอาตะโพอัญญะระกิระตาเนอานาตะติยาเปกันตะวันนาคิปะนะกะปังเจตวะนะโอปะเทตวะเยนะตะกวาเอลุระตะสัมิโตะกะมิโตะตะวันนาคิวาตอนนี้ว่าตาตะกวันตังกาพายาอาจจะปฏิบัติวามันโดยสายจำนังกาลาลีอาจินตยุงนาการธรรมนาโตโตธรรมตั้งโลกิบันดาโจจาจะมีญาณในทางมังกรมรดกเมื่อพิรุปฏิสวาสดิ์จะเป็นกัตถุญาณทัศน์มาปฏิจเจตมังกรมรดกบูชาธรรมบูชาธรรมมาตาบิดูมาธรรมบูชาธรรมตักังกาโอมาคุณาจักรมันดาริตมังกรมบูชาธรรมดาลัยจะพรหมจริยาจะญาตกาลัยจะตังกาโอและวาจาริกาบาลีเอตตังกาลมุตเมรารปิวิรปิปะปะมาจปาลาจตัยยังโมหะปะมาดุจกัมเมตุเอตังมังกาลมุตตังกาลมุตจักุจักปะมุตจักันตุติจักตัยยุตักเกเรนะมาโสนะเอตังมังกาลมุตตังกาลมุตจักุจักปะมุตจักันตุติจักตัยยุตักเกเรนะมาเอตัมมุตตังตัปปุจจรังกะริยัญจะอริยสัจจะตัสสังเกตะลัตติจิริยะจะเอตัมมังนะนะมุตตังมะปุตตะสโลกะธัมเมเยตังยะสะนะธัมปะติยะโลกังวิระจังเขมังเอตัมมังตะลัมมุตตังมะเอตัมิตะนิกาตวะนะสัพพะธัมมะตะจิกะสัพพะตะโสสิงคะจะ
เธอเป็นหาของเดิมเจอ
thì không nổi lòng là phúc lớn cao thượng xa lý tâm địa mát tự chế không say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương nghĩa kiến xa môn thì thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi su chạm việc đời
tâm không động
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
vô thường không kiến, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày về Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Như Sinh 7:30 đến 10:00 sáng. California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh 33, kinh phúng tụng tiếp theo, ba pháp, ba biên, hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân lực biên, sẽ do Đại Đức Phát Tăng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Phát Kiến. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay kinh phúng tụng tiếp theo, ba biên, hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. Ba pháp, ba biên, hữu thân biên, hữu thân tập biên hữu thân diệt biên. Này các hiện giả chính đẳng sát, ở đây mỗi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu Việt Việt: chúng con tướng công thuận đại đức pháp tiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đức Phật Tăng, Đức Phật Hương để được minh hành, để được huệ tiếng, để được quán thông cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị nam nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta tiếp tục được học bài kinh Phụng Tùng Pháp Ba Chi. Bài học ngày hôm nay đó thì sẽ cho chúng ta biết được như thế nào là hữu thân biên, như thế nào là hữu thân tập biên, như thế nào là hữu thân diệt biên. Bài học hôm bây giờ đó thì kính mời quý vị hãy lắng nghe Đại Đức Pháp Tăng sẽ thuyết giảng như thế nào gọi là hữu thân tập biên, như thế nào gọi là hữu thân diệt biên. Con xin thay mặt đại chúng ở trong room xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong tâm. Kính chúng đảnh lễ để được minh hạnh, để được pháp tính, để được pháp hương, để được pháp tiếng. Con chư Tôn Đức đang hiện diện trong tâm. Kính chào quý cô nữ và tôn chào quý Phật tử. Và cảm rất nhiều cho biết rằng nghe rõ. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày đáng lẽ là ngày giảng của Đại Đức Pháp Tính, nhưng mà ngày mai thì chúng tôi bận đi giảng pháp lệ, cho nên chúng tôi không thể giảng được. Chúng tôi xin Đại Đức Pháp Tính đổi ngày. Do vậy thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ giảng đổi ngày với Đại Đức Pháp Tính, và ngày mai Đại Đức sẽ giảng cái bài của chúng tôi. Và dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đó thì chúng ta học qua cái bài với ba cái chi pháp: hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. Trong cái chi pháp á, Bali á, nguyên văn Bali gọi là tát vô anh tát sắc ca vô anh tô Sakkaya Sammudayo Anto Sakkaya Nirodho Anto. Cho nên là Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch là hữu thân biên, hữu thân tập thân diệt biên. Thì chúng ta biết là trong cái từ mà Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch, cái từ gọi là cái từ từ anh tô ở đây, anh tá anh tô ở đây đó, thì chúng ta biết là nó nhà dịch là biên. Sự thật ra thì nó trong cái nghĩa là đồng nghĩa với chữ kothaso, có nghĩa là thành phần hay là phần tử, thành phần hay là phần tử. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng cái thành phần này nó tạo nên một cái gì đó, hay hoặc là cái phần tử này, nếu như ai biết rằng trong một cái tổng hợp thì nó có bao nhiêu cái chi tiết nho nhỏ đó, thì nó tạo nên cái gọi là tổng hợp, nó tổng hợp lại. Cho nên cái chữ anto đây chúng ta có thể hiểu trong cái nghĩa là sự thành phần, nó là thành phần hay là phần tử. Thì cái đời sống đó, trước tiên đó, là kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng mới vừa văn lâm vào room. Trước tiên đó là chúng ta thấy rằng cái đời sống luân hồi của chúng sanh Phật giáo thì nó phải có cái nguyên nhân, cái nguồn gốc, cái pháp dẫn đến của nó. Thì cái nguồn gốc mà chúng ta biết đó là cái nguồn gốc tạo nên cái luân hồi của chúng sanh đó, thì nó là điểm chính đó, nó là do phiền não. Nhưng mà chính cái phiền não này đó là nó sai sử hay nó chi phối cho cái đời sống, cho cái sự hành động, hành vi của chúng sanh. Và do đó thì chúng ta tạo ra cái nghiệp, có thể là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Và ở đây đó thì chúng ta biết cái nguồn gốc mà tạo nên sự đau khổ, hay là nguồn gốc mà tạo nên cái sự luân hồi đó, đó là cái nguồn gốc. Mà ở đây đó chúng ta biết trong cái từ mà gọi là hữu thân biên, hữu thân tập biên, và cuối cùng đó là hữu thân tập để diệt biên. Thì cái nói đến cái mối mà sanh tử luân hồi, cái nguồn gốc mà dẫn đến cái sanh tử luân hồi đó, thì trong Phật giáo được đề cập đến, đó là một cái tiến trình của cái tạo ra, rồi là cái sự chấm dứt khổ, hay là niết bàn, hay là niết bàn mà chúng ta hiểu ở cái chi pháp cuối cùng á, là hữu thân diệt biên đó, hữu thân diệt biên. Thì cái gì mà làm cho chúng ta đau khổ, đó là chúng ta có cái đời sống, đó là thân luân hồi, là năm uẩn này, năm uẩn. Thì trước tiên đó chúng ta sẽ tìm hiểu cái chi pháp thứ nhất, đó là hữu thân biên. Hữu thân biên sakkaya anto, hữu thân biên. Thì khi nói rằng cái đời sống luân hồi á, là cái gì mà dẫn đến khổ, thì một trong những cái điều mà chúng ta được biết như Đức Phật ngài giải rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Sớm tóm lại đó là do chấp thủ năm uẩn mà khổ. Chấp thủ năm uẩn mà khổ. Thì như vậy thì chúng ta có cái gì? Có cái thân năm uẩn này. Trong Phật Pháp á, thì trong Phật giáo chúng ta được biết đến những cái từ mà liên quan với phong Phật giáo, đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Thì theo ngoài đời thì người ta gọi là cái thể vật chất và cái thể tinh thần, cái gọi là cái tinh thần. Thì cái vật chất ở đây đó là chỉ cho cái sắc uẩn, sắc uẩn. Sắc uẩn thì mình biết rằng nó là cái thân, thân này, thân á, gọi là thân á, thân nhân loại là nói riêng. Nhưng mà nếu mà thân ở đây được gọi là thân ngũ uẩn, thì bao gồm tất cả các chúng sinh có cái thân này, có cái thân này. Trước tiên đó là chúng ta biết nói đến cái sắc uẩn, thì cái sắc uẩn là cái thành phần vật chất để tạo nên cái sắc thân này. Nó gồm đất, nước, lửa, gió, hơi ấm trong cơ thể của chúng ta gọi là lửa, chất gì cứng hoặc là mềm để nó tạo nên cái thân của chúng ta thì đó được gọi là đất. Và hơi thở ra vào của chúng ta đó là gió. Và cái chất quấn tụ những cái chất nước trong cơ thể của chúng ta như mủ máu, nước vàng, vân vân, thì những cái điều đó được gọi là nước. Như vậy thì thần thể chất á, được là thân gọi là do tứ đại, tức là do bốn cái chất lớn. Ngoài ra còn có những cái chất cái sắc phụ thuộc khác để tạo nên cái thân này. Thân này được gọi là sắc uẩn. Thọ uẩn là sự cảm thọ của tâm mình Tưởng quẩn là sự kinh nghiệm, là những cái cảnh đã diễn qua. Thức quẩn là sự nhận biết, và hành quẩn đó là cái pháp được vận chuyển từ ở nội tâm, vận hành ở trong các cái pháp hữu vi, trong đó có thân và tâm của chúng ta. Và như vậy thì ở đây được nói đến cái phần mà được biết gọi là sakkaya. Sakkaya, cái từ mà sakkaya ở đây đó gọi là hữu. Thì cái như chúng ta được biết đó là cái đời sống luân hồi của chúng ta đó là nó có cái nguồn gốc của nó, nó có cái quả của nó. Và cái khổ mà đời sống mà mình đang có phải đó là do có cái thân này, thì đó là do phiền não. Nói đến năm quẩn á, nói đến năm quẩn là một cái phần kết quả của đời sống luân hồi, kết quả của đời sống luân hồi. Ví dụ như là về các cái một số tôn giáo đó thì họ cho rằng cái đời sống mà chúng ta có mặt trong đời này hoặc là có mặt ở đời sau á, chính là cái sự ân sủng từ một đấng tạo hóa nào đó ban cho mình được như vậy hay là không ban cho mình được như vậy. Cái khổ hay là cái vui là do một đấng tạo hóa đó tạo nên. Nhưng mà theo Phật giáo á, thì cái gì nó cũng phải có cái nguồn gốc của nó, là do có pháp này cho nên là có pháp kia, vì có cái sự tập khởi của nó cho nên nó có kết quả là nó có sự hiện hữu, đặc biệt là có thân năm quẩn này, có thân năm quẩn này. Thì trước tiên đó là chúng ta nói rằng cái từ mà hữu thân biên, hữu thân biên ở đây là cái kết quả là năm quẩn, nhưng mà cái hữu thân biên ở đây đó là nói đến năm thủ quẩn, nói đến năm thủ quẩn. Nói đến năm thủ quẩn á, thì quý vị biết rằng nếu mà nói đến năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, chỉ là như vậy thôi. Tức là kết quả của hai cái thành phần thân và tâm của chúng ta. Nhưng mà ở đây đó là nói đến cái năm thủ quẩn. Năm thủ quẩn thì trong đó nó liên hệ với cái gì? Liên hệ đến tham và tà kiến. Tham và tà kiến. Theo A Tỳ Đàm thì quý vị biết rằng là cái mà gọi là tham á, cái gọi là tham á thì chính là cái tâm sở, mà theo trong kinh á thì Đức Phật ngài gọi đó là tập đế. Tập đế là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái khổ đó. Trong kinh thì Đức Phật ngài gọi đó là tập đế, bởi vì tập đế là một pháp cần phải đoạn trừ, cần phải đoạn trừ. Và do vậy đó thì ở đây đó thì trước tiên chúng ta biết rằng cái chấp thủ năm quẩn nó là mới đều là quan trọng. Thì ở đây nó bao gồm cả cái tâm sở tham của mình, tức là sở hữu tham của mình, phối hợp với các cái tâm thuộc về, chúng ta biết rằng nó có thể là liên quan đang đến cái tâm thiện và tâm bất thiện, bao gồm ngoại trừ những cái tâm đạo thuộc về cái tâm siêu thế thì chúng ta không có nói đến, mà ở đây chỉ nói đến những cái tâm cả tâm bất thiện và tâm thiện. Thì với cái tâm sở hữu tham này nó phối hợp với những cái tâm như vậy đó, thì có thể là nó ở trong cái tính chất do cái sở hữu tham mà chúng ta biết rằng nó liên quan đến cái tham dục ở trong đời sống, hoặc là tham liên quan với cái tà kiến, phối hợp có mặt của tà kiến ở trong đó, liên quan đến thường kiến hoặc là đoạn kiến. Thì cái sở hữu tham này đó chính là sự dính mắc, dính mắc. Cái thứ hai nữa đó, chúng ta biết là nói rằng cái sở hữu tham là sự dính mắc á, thì dính mắc ở đây đó là dính mắc ở trong, trước tiên đó là dính mắc ở trong cái các cái dục á, và các cái dục, sự thụ hưởng trong các cái dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, lấy cái điều đó làm sự thỏa mãn, lấy sự đó làm sự thích thú, và gắn liền với cái tham của mình, thì liên quan đến những điều đó thì được gọi là cái tham dục. Tham dục trong kinh gọi đó là tham dục. Hoặc là với một chúng sanh ái luyến ở trong cái trần cảnh này, ái luyến ở trong cái cõi dục này, để rồi mong muốn được tái sanh trong cõi dục, có mặt ở trong cõi dục, thì chúng sanh mới có cái sự hiện hữu ở trong cõi dục. Như vậy thì ở đây chúng ta nói là trước tiên đó là đến với các cái dục, tham dính mắc với các cái dục, rồi chúng ta biết rằng cái điều mà dính mắc ở trong các cái dục đó đó là cái thứ hai nữa đó là chúng ta cái ở đây nếu mà gọi là chấp thủ năm quẩn đó, chấp thủ năm quẩn đó, thì bao gồm cả cái gì, tức chiết là nói đến cái cộng thêm cái nữa là tà kiến, tức là Miccha Ditthicetasika, tức là nếu mà nói thuộc về cái nhóm bất thiện đó, cái nhóm bất thiện đó, thì ở trong đó nó có cái tâm sở tà kiến, cái tâm sở tà kiến đó nó sẽ phối hợp, nó sẽ phối hợp với những cái tâm bất thiện để tạo ra cái đời sống mà chúng ta thấy nhận lấy cái quả khổ ở trong tương lai. Sự nhận, chúng ta biết cái tà kiến ở đây đó là gì? Tà kiến khi nãy là nói đến cái tham là sự dính mắc ở trong các cái trần cảnh, rồi tham là cái cõi sắc, hay hoặc là tham là dính mắc ở trong các cõi vô sắc liên quan đến với cái thường kiến và đoạn kiến đó. Chúng ta biết rằng với một người mà với cái tà kiến mà chấp cái sự sai lầm của mình, cái quan điểm sai lầm của mình trái với sự thật, quan điểm sai lầm ở đây là trái với sự thật. Thí dụ như chúng ta biết rằng trong thân của mình á, trong thân năm quẩn của mình á, không phải là chỉ có cái đơn thuần duy nhất đâu, mà nó đều là do cái sự tập hợp, do cái sự tập hợp. Nội mà mình nói thân của mình không á, thì nó cũng bao gồm cả cái sắc năm cái thành phần rồi. Nếu gọi là một chúng sinh á, thì nó đã đủ năm cái thành phần rồi, chứ cũng không phải là một cái thành phần duy nhất đâu, mà nó cũng phải là có đủ năm cái thành phần đó. Nếu mà nói rằng các cái sự cảm nhận từ ở nơi tâm của mình á, thì có các cái tâm sở phụ thuộc khác để tạo nên cái sự tri giác biết được của mình. Thì như vậy thì ở đây mà nó là gì, cái do là cái nghiệp, do là cái phiền não, phiền não là do gì, do sự chấp thủ năm quẩn đó, cho nên là chúng ta chấp nhận với cái sự sai lệch, sai lệch này. Mà ở đây chấp nhận sự sai lệch là không đúng với cái sự thật, mà sự thật á, là bản chất không phải là một một pháp duy nhất, mà nó đều là có nhân có duyên để tạo ra. Và nhân duyên này đó là cái điều kiện mà chúng ta biết là do cái gì, do nghiệp và do phiền não mới tạo ra như vậy, chứ không bao giờ nó lại là một mình nó, không phải là độc lập một mình nó, mà nó cũng đều là do cái duyên mà để tạo nên hết. Cho nên ở đây đó, nếu như một người mà nhận thức sai với sự thật thì chúng ta chấp thủ liên quan đến với các cái dục. Bây giờ khi mà mình nói đến mắt thấy đó, và mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm đó, thì cái gì nó cũng không phải là đơn thuần cái mình thấy, tôi nghe. Thường thường là mình nói rằng mình tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Thì cái mà mình cho rằng như vậy đó, thì sự thật ra nó cũng không phải là đơn thuần. Bởi vì mắt mình thấy á, thì nó cũng phải có những cái yếu tố, phải có cái con mắt của mình, rồi phải có cái cảnh sắc, rồi phải có cái tâm nương gá vào trong đó, thì mình mới có thể thấy được. Thì mình có cái sự chú ý, mình nương gá vào đó mình mới có thể thấy được. Tai mình cũng vậy, phải có cái lỗ tai, rồi phải có cái cảnh thinh, tức là tiếng động, tiếng động, rồi phải có cái sự tâm của mình chú ý vào trong đó, tức là nương gá vào trong đó, để rồi mình biết được cái cảnh thinh. Như vậy thì cả cái sắc, thinh, hương, vị, xúc đó, nó cũng đều là bất biến thay đổi, nó đều là do duyên hết. Do những cái pháp đó nó cấu tạo thành, tạo thành sự thấy, tạo thành sự nghe, tạo thành sự ngửi, tạo thành sự nếm, sự đụng, thì cái điều đó nó không có cái gì được gọi là trong cái sự dính mắc ở trong đó. Mà ở đây đó, nếu một người mà chấp thủ ở trong năm quẩn á, thì đó là một cái khổ dính mắc ở trong đời sống, do thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, hoặc là liên quan đến cái kiến thủ ở trong đời sống. Chúng ta biết là cái thủ ở đây là Tham là sự dính mắc, nhưng mà thủ là sự dính chắc, bám chắc vào trong đó, không có rời bỏ. Bởi vì mình gắn với cái, nếu mà mình gắn đến cái tôi ở trong cái sự thụ hưởng, tức là gọi là tham dục. Nhưng mà nếu như mà gắn cái tôi ở trong cái quan điểm gọi là cái tôi liên quan đến cái đời sống luân hồi ở quá khứ, hiện tại, vị lai đó, thì mình nghĩ rằng sau khi mình chết thì hết, hoặc là mình chết đó, nó sẽ trở về với cát bụi, rồi không còn cái đời sống tương lai nữa, và mình cũng không có nhận lấy cái quả của ác nghiệp khổ, cái ác nghiệp, và cũng không có thọ nhận được cái quả của thiện nghiệp, cũng không có đời trước, không có đời sau. Nếu mình có một cái quan điểm suy nghĩ liên quan như vậy thì được gọi là có quan niệm liên quan đến cái kiến thủ, mà kiến thủ ở đây là chấp vào cái đoạn kiến, rồi chấp vào cái thường kiến, tức là mình sao thì vậy thôi. Bây giờ mình là một người giàu sang thì đời sau mình cũng là người giàu sang, hoặc đời trước mình là người giàu sang, bây giờ mình cũng là người giàu sang, hoặc bây giờ thì mình tu thiện, đời sau mình tu thiện chẳng hạn. Thì cái điều đó, nếu như mình gọi là mình sao thì là như vậy, đời này cũng vậy, đời sau cũng như vậy, nó không có thay đổi gì hết, thì hoặc là cũng chính cái người chính là mình bây giờ, thì đời sau mình chết cũng là mình thôi, chứ không cái chi khác. Mà ở đây chúng ta biết rằng nghiệp thức kết tạo với nghiệp, và nghiệp dắt dẫn chúng sanh đi tái sanh, nghiệp dắt dẫn chúng sanh đi tái sanh, và cái điều đó là cái điều mà do tùy thuộc vào cái nghiệp, và cái trước và cái sau, cái thân trước, cái người trước và người sau đó, nó chẳng qua nó cũng là do duyên để tạo thành, và người trước người sau đó, người của đời trước và người của đời sau đó, nó không phải là một, mà nó là khác đi, mà nó cũng không phải là hai. Ở đây nó tùy thuộc vào cái nghiệp, tùy thuộc vào mỗi cái hành động của chúng sanh để dắt dẫn chúng sanh tái sanh, mà trong đó đó nó phải nói là do cái phiền não để điều khiển sai sử cho cái hành động, hành vi của mỗi chúng sanh. Hoặc là một người kiến chấp ở trong cái gọi là cái tôi, cái ta trong đó đó. Cái tôi trong cái ta trong đó, mà chúng ta biết rằng trong sắc quẩn, mình quan niệm rằng trong sắc quẩn có là ta, tức là sắc quẩn là ta, hoặc là ta có trong sắc quẩn, hoặc là sắc quẩn là của ta chẳng hạn, là thì cái gì nó cũng không phải là ta hay là tôi trong đó. Mà sắc quẩn này đó, chúng ta biết rằng ngoài cái thành phần bốn cái sắc lớn là đất nước lửa gió ra đó, rồi thì nó còn có cái sắc phụ thuộc khác, thì trong cái sắc quẩn này nó không có cái gì để tìm cái cốt lõi của nó được gọi là tôi ta trong đó hết. Tương tự như vậy thì không có cái gì là của ta trong đó nữa. Nếu mà mình chấp như vậy đó là gọi là chấp thủ liên quan đến cái ngã chấp thủ liên quan với cái đời sống. Tương tự như vậy, một người chấp trong cái thức thọ tưởng hành thức thì đều là bị dính với cái ngã, chấp với cái ngã của mình, cho rằng cái ngã của mình là cái thức quẩn, hoặc là thức quẩn là của mình, vân vân và vân vân. Thì chấp thủ như vậy được gọi là ngã chấp thủ. Cái ái tham là sự dính mắc, nhưng mà ngã chấp thủ đó là cái gì? Đó là liên quan đến cái sự kháng khích, không rời bỏ do sự chấp thủ đó. Và cái chấp thủ thứ tư nữa đó, là chấp thủ liên quan đến cái ngã chấp thủ, cái giới cấm thủ. Tức là chúng ta biết rằng có những người đó thường là bị trong cái phương pháp tu hành, trong cái cách tu hành mà không nhận rõ được một cái chân thật, tức là cái chân lý của nó, để rồi chọn cho mình hay là tự tạo cho mình một cái phương thức thực hành. Mà ở đó chúng ta thấy nào là khổ hạnh bằng cách này cách kia, hoặc là đứng phơi ngoài trời trầm mình dưới nước lạnh, hoặc là nhịn ăn, hoặc là ăn những cái chất dơ, vân vân và vân vân, cái nhiều hình thức khác nhau, nghĩ rằng là cái cách tu hành của mình như vậy là một cái cách tu hành đúng đắn. Khi mà chấp thủ như vậy đó thì đó là một trong những cái liên quan đến với cái gọi là cái giới cấm thủ ở trong đời sống của mình. Còn một người mà chấp thủ ở trong thường kiến á, thì quý vị thấy rằng á, là một trong những cái quan điểm nó cũng là tệ hại ở chỗ là không có cái gì ở trong cái tự ngã cốt lõi của nó, và nếu mà chấp thủ vào đoạn kiến càng nguy hiểm hơn, tức là sau khi chết hết không có quả chi hết, không có quả của đời trước, không có cái ân đức của cha mẹ, không có ân đức của tam bảo, và cũng không có quả của thiện nghiệp, cũng không có quả của ác nghiệp, thì cái quan niệm đó cũng lại là càng đau khổ hơn. Cho nên là chúng ta thấy rằng có giải thích rằng là một lần nọ ở trong thành, tức là ở thành Mithila đó, có đức vua xứ ở trong cái xứ Quý Đề Há đó, có đức vua Angati đó, thì đức vua Angati này có một vị nguyên soái, này có một cái người thầy của mình tên là Cú Ná. Thì một hôm là vị nguyên soái này dẫn cái vị vua Angati này đến để mà thăm viếng thầy của mình. Thì khi mà vị vua này hỏi rằng cái đời sống của mình đời này đời sau như thế nào, có cái quả của thiện nghiệp hay là có quả của ác nghiệp hay không, thì ông ta mới trả lời rằng không cần gì mà tránh ác làm thiện, không cần gì mà tránh ác làm thiện, mình không cần phải tránh ác mà cũng không phải cần phải làm điều thiện, vì tất cả những người những cái lời nói mà tránh ác làm thiện chẳng qua nó là một hư ngữ mà thôi, tức là được người ta định đặt ra như vậy mà thôi, chứ nó không có sự thật đó, và cũng không có cái quả gì hết, cái quả khổ hay là quả vui gì, không có quả khổ của ác nghiệp và cũng không có quả vui của ác thiện nghiệp được. Và ông còn cho rằng sau khi 84 kiếp đại kiếp sau á, thì mọi người sẽ sanh về cái cảnh giới an tịnh. Thì cái quan niệm đó là cái quan niệm mà chúng ta thấy rằng lạc vào trong những cái chấp thủ thường kiến á, cái đó là cái nguy hiểm. Cái đó là cái nguy hiểm. Rồi như vậy thì cái gì mà liên quan đến chấp thủ trong năm quẩn, chấp thủ với năm quẩn, thì ở đây chúng ta biết là nó là một trong những cái gọi là thân hữu thân biên, hữu thân biên. Cái chi pháp thứ hai ở đây đó thì là cái nghĩa là hữu thân tập biên, hữu thân tập biên, sắc á, sắc cây da sa mu đa vô an tô. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái gì mà gọi là cái sự tập khởi của nó, cái tập khởi tức là cái pháp mà để sinh ra, cái pháp mà dẫn đến, cái pháp mà để sinh ra hay dẫn đến, ta gọi là cái tập khởi của nó, tập khởi của nó. Thì một điều đó là cái tập khởi mà tức là cái nhân mà sanh ra, cái nhân mà sanh ra, thì cái nhân mà sanh ra ở đây là gì? Cái nhân mà sanh ra ở đây chính là do ái tan ha. Cái nhân mà sanh ra đau khổ đó, đó là cái ái. Mà ái ở đây á, chúng ta có thể hiểu đó như là một cái tập đế, mà trong kinh được gọi là đó là tập đế. Mà ái ở đây đó bao gồm cả dục ái, sắc ái hoặc là vô sắc ái. Cái ái chúng sinh mà ái luyến ở trong cái các cái dục đó, cái sự thụ hưởng ở trong các cái dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, đó được gọi là ái dục. Hoặc là có một số chúng sanh á, cũng muốn làm ra các cái nghiệp thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp, thì tái sanh ở trong cõi dục. Nếu mà tạo ác nghiệp thì tái sanh trong cõi dục khổ, tức là bốn cõi khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nhưng mà nếu như bằng tạo bằng cái thiện nghiệp thiện á, thì có thể tái sanh nó trong cõi dục giới thiện, như cõi nhân lợi, tứ thiên vương, đao lợi, đấu sức, dạ ma, đó là quá lạc thiên hay qua kha quá tự tại. Đó là gọi là dục ái, liên quan đến cái dục ái.
Hoặc là có một số chúng sanh á, thì ái luyến ở trong cái cảnh giới của thiền, hoặc là cái sự thỏa mãn an vui ở trong cái nội tâm của thiền. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, cái liên quan đến cái nội tâm của thiền của mình á, là chúng sanh thấy rằng á, là dục á, là khổ, cái cõi dục là khổ. Khổ là bởi chỗ là cái mạng sống của cõi dục á, cái mạng sống tức là cái kiếp của cõi dục á, nó vẫn ngắn hơn so với cõi sắc. Rồi thấy là sống ở trong cõi dục á, là nhiều cái khổ mà liên lụy với, chúng ta thấy là cõi nhân loại của mình á, thì mình sống có vui có khổ. Rồi có khi thì khỏe mạnh, nhưng mà có khi thì bệnh hoạn ốm đau. Khác với các cái cảnh giới chư thiên á, thì họ không có cái trạng thái bệnh hoạn ốm đau như mình, như cõi nhân loại của chúng ta. Rồi họ không có những cái tai nạn, rồi họ không có cái đau khổ về cái thân, xác thân, do bị cái sự đánh đập, tra khảo, hành hạ, không có. Nhưng mà rồi đó thì họ cũng thấy được là cái sự cái việc mà để mà sanh lên cõi sắc á, là một cái điều an lạc nhất. Do vậy thì họ lại tu tập để tái sanh ở trong cõi sắc, được tái sanh ở trong cõi sắc nhờ với cái sự ái luyến ở trong cõi sắc, mong muốn được tái sanh cõi sắc. Và do vậy thì họ tạo ra những cái thiện nghiệp để có cho cái quả để tái sanh ở trong cõi sắc. Tương tự như vậy, với một chúng sinh á, cao hơn một chút nữa, thấy rằng có sắc là sự hệ lụy, đó là sự khổ, đó là sự hệ lụy. Và do vậy thì họ lại nỗ lực tu tập các cái thiền vô sắc, hướng đến cảnh giới vô sắc để họ sanh trong cõi vô sắc. Thì như vậy thì cũng trong dính ở trong một cái ý nghĩa của cái sự ái luyến. Mà ái luyến ở đây đó là chúng ta biết rằng cái ái ở đây đó là pháp, một pháp tập khởi, nó tập khởi. Mà ở đây đó, khi mà nói rằng sự cái nguồn gốc của tập khởi đó, cái nguồn gốc của sự tập khởi ra đó chính là cái ái. Từ ái đó đó nó sinh ra bao nhiêu cái pháp bất thiện. Chúng ta nhớ ở trong thập nhị nhân duyên đó thì có hai cái nhân chính để tạo ra cái quả luân hồi. Khi mà nói đến phiền não luân đó thì chỉ cho vô minh, tham ái và chấp thủ. Thì cái chấp thủ ở đây là liên quan đến cái tà kiến đó, chúng ta thấy rằng ngã chấp thủ đó. Còn cái ái ở đây đó là được nói đến, nếu nói ở thời quá khứ thì cái ái luyến là cái hướng vọng, còn nếu nói ở hiện tại á, ái chính là sự mong muốn được như thế này hoặc được như thế khác. Do vậy đó thì cái ái là một pháp tập khởi, tập khởi. Như vậy thì cái pháp mà nó dắt dẫn hay là pháp mà tạo nên cái điều kiện để nó là một nhân sanh ra nhiều cái pháp thì gọi là cái pháp tập khởi. Hoặc là ở đây đó, trong cái ý nghĩa của chữ ái á, thì theo các ngài giải thích rằng ái là một trạng thái của nó đó. Thứ nhất á, trạng thái của nó đó là nhân sanh ra khổ. Bởi vậy cho nên ở trong kinh á, Đức Phật ngài dạy rằng á, ái là một pháp nhân sanh ra khổ. Khổ đó là một cái pháp cần phải biết, nhưng mà tập đế hay là ái đó chính là một pháp, là nó là nhân sanh ra khổ, mà nó là pháp tập nhiễm, cái pháp mà tập khởi để sanh ra sự khổ đó. Cho nên cái trạng thái của ái á, trước tiên á, là nói đến cái trạng thái của ái đó là nhân sanh ra khổ. Cái thứ hai nữa đó là phận sự của nó là ưa thích hay là ham muốn. Bởi vì nó ưa thích ở trong ảnh dục, hoặc là ưa thích trong cái sự ham muốn của mình, ước vọng trong tương lai như thế này hoặc là như thế khác. Thì cái ái của nó là phận sự của ái á, đó là sự ưa thích hay là ham muốn. Ham muốn ở đây là ham muốn gì?
ham muốn đến với các cái dục, sự thụ hưởng trong dục, hoặc là ham muốn ở trong cái sự hiện hữu trong tương lai, liên quan đến cái gọi là có thể là liên quan đến cái thường kiến hoặc là đoạn kiến. Rồi ưa thích ở trong cái gì, ngay cả cái việc mà mình nghĩ rằng đời sau mình chết là hết, mình mong muốn mình chết là hết, thì cái đó nó cũng được gọi là ái. Mà ái đó nó liên quan đến cái đoạn kiến, liên quan đến cái đoạn kiến. Do vậy đó thì cái phận sự của ái đó, đó là sự ưa thích hay là ham muốn. Ham muốn đến dục, ham muốn đến dục, ham muốn đến sắc hay là ham muốn đến vô sắc, ham muốn đến cõi dục, ham muốn đến sự cõi sắc, hoặc là ham muốn đến cõi vô sắc, thì cái phận sự của ái là như vậy. Cái thứ ba nữa là nhân cần thiết, nhân thành tựu của ái là gì? Sự thỏa thê trong các cái cảnh. Thí dụ như một người mà thụ hưởng trong các cái cảnh á, thì mình cảm thấy như mình thích thú thỏa mãn, mình thích thú những điều này điều kia, mình cảm thấy nó là cái điều mà mình cần phải có hay là cần phải ưa thích trong như vậy, thì cái đó là sự thỏa thê trong các cái trần cảnh. Và thứ tư đó là nhân gần của nó là do các cái cảm thọ, do các cái cảm thọ, cảm thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc, tức là thọ xả, hoặc là thọ lạc, thọ khổ, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả. Những cái thọ đó nó là pháp, nó là nhân để kế tiếp, để ái sanh khởi. Do có thọ cho nên ái nó sanh khởi. Như vậy thì cái pháp tập khởi ở đây chỉ cho năm thủ uẩn, hay gọi là cái pháp tập khởi ở đây phải nói liên quan đến cái ái ở trong đời sống. Như vậy thì cái pháp thứ ba nữa đó là hữu thân diệt điên. Hữu thân diệt điên sakkaya nikrotho anto. Ở trong nguyên văn Bali thì sakkaya nikrotho anto, nikrotho anto, thì chúng ta biết rằng á, cái khổ á, cái nhân mà sanh ra khổ đó là tập nhiễm của phiền não, tập khởi của phiền não. Nhưng mà cái mà chúng ta có khổ á, là gì? Là vì chúng ta có thân năm uẩn này, có thân năm uẩn này. Nói theo Phật giáo là do có sự hiện hữu của pháp hữu vi, hữu vi. Như vậy thì do có pháp hữu vi, tức là có thân năm uẩn này, cho nên là mọi cái khổ nó diễn ra ở trong đời thống. Nhưng mà cái năm uẩn này đó, đó là một cái kết quả của cái sự đó là tham ái và tà kiến. Như vậy thì chấp thủ với năm uẩn đó là một pháp tập nhiễm, năm thủ uẩn nó là một pháp tập nhiễm, tập nhiễm. Như vậy thì cái mọi cái sự khổ này đó là nó bắt nguồn là vì chúng ta có cái sự hiện hữu của thân năm uẩn. Trong kinh đó, Đức Phật có nói rằng ngài có dạy rằng là ngài không có tán thán bất cứ sự hiện hữu nào, dù là nhỏ nhoi hay là ít ỏi. Thì dù là ở cõi nào đó nữa, với góc nhìn của Đức Phật, với góc nhìn của Đức Phật á, thì khả có thân năm uẩn là có khổ, dù là cõi dục, cõi sắc hay là cõi vô sắc. Tuy rằng cái khổ của cõi dục nó khác với cõi sắc, nó khác với cõi vô sắc, nhưng mà nó cũng có khổ. Rồi cái khổ của cõi vô sắc, cõi sắc á, nó cũng khác với cõi nhân loại của chúng ta. Cõi nhân loại hay là cõi dục của chúng ta, nó có nhiều cái khổ mà chúng ta được tạm gọi đó như là cái khổ thô vậy đó. Cái khổ mà nó liên quan đến sắc thân này, ăn mặc ở bệnh, rồi nó có những cái khổ là có cái thân này thì mưu sinh sự sống, rồi có bao nhiêu cái khổ khác là bắt nguồn từ ở có cái thân này. Có khi thì người á thì có biết có được một cái trí chút á, thì tạo ra những cái thiện nghiệp tốt thì có thể là có gặp được cái sự an vui. Nhưng mà rồi á, cái người mà thiếu trí một chút á thì tạo ra cái nghiệp bất thiện, thì toàn là lắm cái quả khổ ở trong tương lai, có thể là ở trong bốn cái cảnh giới khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Cái khổ đó nó rất là bội phần, rất là bội phần, rất là nhiều. Và do vậy đó thì Đức Phật ngài mới nói rằng khi mà cái thân hữu thân diệt biên này, có nghĩa là cái trạng thái của một cái vị mà chứng đắc niết bàn, chứng đắc niết bàn, tức là một vị niết bàn á, chúng ta biết là một cái trạng thái, niết bàn là một trạng thái, cái trạng thái chấm dứt sự hiện hữu của cái pháp tập khởi đó. Và trước nhất á, là nó là một trạng thái của niết bàn là chấm dứt, cái chữ niết pro thá ở đây là sự đoạn diệt, sự chấm dứt các cái sự hiện hữu mà như trong kinh Đức Phật ngài dạy, khổ đế là một pháp cần phải biết, tập đế tức là ái tham á, là một pháp cần phải đoạn trừ, thì diệt đế là một pháp cần phải làm cho thành tựu, tức là niết bàn, tức là phải cho chứng đắc, và đạo đế á, là một pháp cần phải tu tập, cần tu tập. Như vậy niết bàn là một pháp đã hoàn toàn chấm dứt, mà để có được cái sự chấm dứt hoàn toàn các cái sự hiện hữu của phiền não là cái tập khởi đó, thì phải cần tu về cái con đường đạo đế. Mà đặc biệt ở đây đó, tức là chỉ cho cái gì? Con đường tu tập trong giới định tuệ của Phật giáo. Con đường đó là con đường để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, và gọi là đạt đến cái trạng thái là gọi là thân hữu, hữu thân diệt biên, tức là chấm dứt cái sự hiện hữu của thân năm quẩn này. Và đặc biệt ở đây muốn nói đến tức là tâm thánh đạo, mà tâm thánh đạo là tâm tứ đạo ở đây. Bởi vì ngay cả tâm thứ tâm thánh đạo đầu tiên là tâm sơ quả sơ đạo tu đà quần, thì cũng là một cái nhân, là một tâm để sanh khởi lên thấy được niết bàn lần đầu tiên, và vị ấy còn có thể là còn luân hồi, mặc dù là luân hồi không lâu, luân hồi có dễ vui lắm thì cũng là 7 kiếp thôi, nhưng mà vẫn còn luân hồi. Nhưng mà cái tâm tứ đạo á, là tâm mà sát trừ tất cả, hết tất cả các cái phiền não, vì năm thượng phần kiết sử sau cùng đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh, phóng dật được chấm dứt. Như vậy thì để mà có được cái thân hữu diệt biên này thì vị ấy cần phải tu tập về đạo đế, đặc biệt là tu tập giới định và tuệ để dẫn đến chứng đắc niết bàn. Khi nào mà tâm tứ đạo sanh khởi lên thì đoạn tận những cái phiền não, thì cái căn nhân hay là cái pháp tập khởi mà như chúng tôi đã nói, cái chi pháp đầu tiên hay là chi pháp thứ hai đó, thì ở đây đó là được đoạn trừ cái ái tham và tà kiến, thì những cái pháp đó đó nó không còn hiện hữu nữa. Và dù là cái vị a la hán đã chứng đắc được cái quả vị luân hồi rồi, thì cái vị ấy, cái nhân sanh của sự khổ nó không còn nữa, nhưng mà còn dư sót của phiền não, đó là giòn còn thân năm quẩn, cho nên vị ấy còn cái sự cảm thọ của xác thân, của xác thân còn phải bị nóng, bị lạnh, còn bị đói, còn bị cảm thọ của cơn đau của thân bệnh. Nhưng mà tâm của các ngài thì không có bị trong cái sự hệ lụy của phiền não nữa, và các ngài đã dứt sạch phiền não. Và ở đây trong một cái nghĩa là chúng ta biết rằng cái hữu thân diệt biên đây là trạng thái của niết bàn, chấm dứt với tất cả các cái phiền não, và gọi là không còn sự hiện hữu của pháp phủ vi nữa, là thân năm quẩn này không còn nữa, và cái pháp tập khởi nó cũng không còn. Do vậy thì vị ấy sẽ được thành tựu được cái sự lợi ích ở trong tương lai. Thì chúng tôi xin trình bày cái ý nghĩa của ba chi pháp này. Cái chi pháp thứ nhất đó là hữu thân hữu thân biên sakkaya anto, và cái chi pháp thứ hai là hữu thân tập biên sakkaya amuddayo anto, và cái chi pháp thứ ba là hữu thân diệt biên, tức là sakkaya sakkaya nikrotho anto. Ở đây thì chúng tôi xin trình bày đến đây, xin chấm dứt cái bài học ở đây. Trước khi cái dứt lời, thành kính dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc để dẫn mãnh tính tu trong con đường đạo nghiệp của mình. Nam mô Bức Tha Giá. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống nhất nè.
Sa thú, con kính tri ân đến đại đức Phật tăng đã giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Đại Siêu, Đại Đức Đại Quyền, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Huệ Kiến, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô trung nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời thiết giảng của Đại Đức Phật Tăng rồi, bây giờ thì chúng ta tiếp tục với buổi thảo luận trong lớp Phật Pháp Bồ Tát Thần Mát. Trước tiên thì con xin một lần nữa kính đảnh lễ đến Sư Phụ Kiệt Siêu. Con không biết là Sư Phụ có nghe được âm thanh của con hay không, hay là Sư Phụ có chịu máy hay không. Nếu Sư Phụ nghe được, con thỉnh Sư Phụ quan hỷ cho con biết một tín hiệu. Dạ, có lẽ rằng Sư Phụ Kỳ Siêu không có mặt ở trước máy rồi. Bây giờ thì con kính đảnh lễ Đại Đức Tự Quyền. Đại Đức có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú. Con kính đảnh lễ Đại Đức. Bây giờ thì con xin thỉnh Đại Đức quan hỷ thảo luận dùm câu số 2. Ở trong cái câu thảo luận số 2 này đó, có hỏi rằng sự hiện hữu của mỗi chúng sanh có gì khác nằm ngoài năm quẩn. Sự hiện hữu của chúng sanh có gì khác nằm ngoài năm quẩn. Bây giờ con xin kính thỉnh Đại Đức.
Nam mô Sa Thú Giáo Giới Phụ Tử Thần Mạc. Con kính lễ đến Sư Phụ Từ Phương, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Quốc Tính, Đại Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung tâm. Thân chào đến quý tín hữu Sư Cô cùng Chư Phật Tử. Giờ kính kính thưa toàn thể đại chúng. Câu hỏi rằng sự hiện hữu của mọi chúng sinh có gì khác nằm ngoài năm uẩn không? Chúng ta thấy sự hiện hữu của chúng sinh thì chúng sinh nằm ở trong dục giới, ở trong sắc giới và ở trong vô sắc giới. Cái cõi dục thì gồm có đầy đủ năm uẩn. Cõi sắc giới, cõi nhất quẩn tức là cõi cõi vô tưởng, và thêm nữa tức là cõi của tứ danh quẩn tức là cõi vô sắc. Thì chúng ta thấy mỗi chúng sinh, để gọi là sự hiện hữu của chúng sinh, thì nằm ở trong tam giới. Mà tam giới thì như chúng tôi vừa kể, cõi dục giới thì chúng sinh có ngũ quẩn và cõi sắc giới, chỉ ngoại trừ cõi của nhất quẩn. Còn ngoài ra đó tức là cũng vẫn còn có các quẩn khác, cũng còn vẫn còn ngũ quẩn và chỉ có tứ danh quẩn. Vì vậy chúng ta thấy đây là câu hỏi mà chúng ta sẽ trả lời là sự hiện hữu của chúng sinh không nằm ngoài năm quẩn. Không là nhất quẩn là tứ danh quẩn, không là ngũ quẩn thì là nhất quẩn là tứ danh quẩn. Cho nên vì vậy chúng ta thấy có thể nói chúng sinh do cái sự hiện hữu, mà cái sự hiện hữu đó phải dựa trên cõi giới, mà cõi giới đó chính là cõi của vô tưởng, cõi vô sắc, hay là cõi dục này, hay là cõi sắc giới. Cho nên chúng ta thấy phải có nơi cõi giới, tức là nơi chúng sinh nương gá. Cái chữ phương ý đây tức là cõi mà chúng sẽ hình thành và phát triển để hiện sống. để chịu cái quả của sự sanh tử luân hồi ở hôm nay và ở ngày sau. Đây chính là chắc chắn như vậy. Không có một chúng sinh nào mà đã chúng sinh nào mà vượt ngoài, xin lỗi, một đã vượt ngoài năm uẩn thì người đó đã bất sanh bất diệt, không còn hiện hữu. Điều này cũng minh chứng cho cái niết bàn nó không là một cõi, là một cõi không là một cái nơi nào cả, mà niết bàn chỉ là một cảnh tịch tịnh vắng lặng. Nếu như chúng sinh vượt khỏi năm uẩn rồi thì thoát khỏi cái sự già chết, sự bi khổ não, mà khi có sắc uẩn, thời sắc uẩn nó cũng sẽ vô thường, thọ uẩn cũng vô thường, tưởng uẩn cũng vô thường, thức uẩn, sắc và tưởng hành thức uẩn cũng sẽ vô thường. Mà cái gì vô thường thì có đó sẽ đổi thay, mà niết bàn là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, không còn cái sanh, không còn cái già, không còn cái chết, không còn cái sầu bi khổ não. Đây là chúng ta nhớ, chỉ có nằm ngoài năm uẩn này, đó chính là sự hiện hữu của niết bàn, chính là giá trị của niết bàn, chứ không phải là sự hiện hữu của niết bàn, mà chính là cảnh niết bàn. Cho nên niết bàn không là một cõi giới, mà chỉ là cảnh niết bàn, một trạng thái như vậy. Cho nên khi nào chúng sinh còn hiện hữu ở các cõi giới, thì các cõi giới đó chúng sinh sẽ bị cái gì? Già chết, sầu bi khổ não, chúng sinh bị cái gì? Cái sanh lão bệnh tử. Dù như chúng sinh ở cõi vô sắc thì nhà chúng sinh đó cũng tuổi thọ rất là lâu dài, nhưng rồi cũng sẽ bị cái sự đổi thay. Ở cõi nhất uẩn cũng như thế. Cho nên chúng ta thấy đây là một điều mà câu hỏi này nó nhầm. Còn nhiều cái điều mà chúng ta cần phải suy xét như chúng tôi vừa kể, chứ không phải chỉ nói đơn giản như vậy. Để nó lên cái trạng thái chúng ta tu tập làm sao mà vượt ngoài tam giới cả, làm sao mà vượt qua khỏi tam giới, mà vượt qua thoát khỏi tam giới, tức là chúng sinh đã loại trừ các cái quẩn, tức là không còn cái sự đeo mang của sắc thọ tưởng hành và thức quẩn. Có sắc quẩn thời sẽ có cái sự khổ đau, có sự vô thường, có sự khổ não, có sự vô ngã, có cái sự đổi thay, chịu cái sự đổi thay của danh và sắc. Mà danh sắc nó chính là vô thường, mà cái gì là vô thường thì cái đó nó đổi thay, mà cái gì đổi thay thì cái đó không thật có. Đây là điều mà chúng ta là người học chủ, cho nên chúng ta thấy niết bàn nó chính là giá trị tịch tịnh vắng lặng, vượt ngoài năm uẩn. Cho nên tất cả khi còn là chúng sinh thì phải chịu cái sự hiện hữu ở trong một trong năm uẩn. Vậy xin có điều trả lời như vậy, nếu có điều gì còn thiếu sót thì kính cung thỉnh cho tâm đức tăng bổ túc. Nam mô Phật Thầy á.
Dạ, sa thú con kính truyền đến đại đức Đại Quyền. Dạ, con xin một lần nữa kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu. Con không biết sư phụ Thầy Siêu có trở lại chiếc máy chưa? Sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu nghe được, con thỉnh sư phụ cho con biết được một tín hiệu. Quý vị hoàn hỷ chờ đợi cho chúng tôi trong chốc lát. Dạ, con đã thấy tín hiệu của sư phụ Thực Hiệu rồi. Ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì nói về hữu thân biên, hữu thân thập biên, hữu thân diệt biên. Thì ở đây thượng tọa Nhất Đẳng có để lại những câu thảo luận được soạn sẵn. Vậy thì con xin thỉnh sư phụ Quang Hỷ thảo luận dùm câu số 1. Câu số 1 có hỏi rằng khi nhận thức các pháp, tại sao phải phân ranh? Khi nhận thức các pháp thì tại sao phải phân ranh? Và ở trong phần này thì tiếp theo một phần nữa con xin thỉnh sư phụ Quang Hỷ dịch lại cái tựa ba chi pháp ngày hôm nay học đó. Có thể sư phụ Quang Hỷ dịch lại theo cái nghĩa Việt hay là một cái cách nào để dễ hiểu hơn, chẳng hạn như hữu thân biên rồi là hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. Có thể mình sẽ dùng cái câu gì mà nó tiếng Việt Nam nó dễ hiểu hơn cái Hán Việt ở trong đây. Nếu được con xin thỉnh sư phụ Quang Hỷ dịch lại dùm, hay là sư phụ sẽ thảo luận câu số 1 rồi sẽ dịch. Và con xin kính thỉnh sư phụ.
Nam mô Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý Phật tử. Trước hết thì chúng tôi xin trả lời những câu hỏi về Đức Phật tính. Nói riêng là làm sao dịch lại cái từ nghe cho nó hiểu.
Thân gì đó mà chúng ta dịch là thân được rồi.
tập khởi của thân này. Tập khởi của thân này tức là cái sự nguyên nhân sanh ra, nguyên nhân sanh khởi cái thân này. Còn những căn giới như vô thường, chúng ta xài cái chữ một chữ thôi, chúng ta chỉ là thân diệt, tức là sự đoạn diệt của thân này. Bởi vì cái thân này nó là một cái tập hợp của năm quẩn thọ tưởng hành thức. Vậy Đức Phật ngài tuyên bố rằng với cái thân dài một sải tay, cái sải tay của chúng ta tức là chúng ta căng tay ra từ cái ngón thường giữa cho đến ngón giữa này, như ngón giữa bên kia nó bằng cái chiều cao của mình. Cái thân bằng cái thân một sải này, cổ thì thân khổ, sự tập khởi của thân khổ, sự đoạn diệt của thân và con đường của sự đoạn diệt. Như vậy thì ở đây trong ba mắt mà chúng ta được đề cập đến đây, thực hiện tầm nghĩa của bốn đế. Thân đi một thu này là khổ đế. Bởi vì khổ đế ở đây là chỉ cho có một trăm thực thế, 52 sở hữu và 200 xuất phát. Còn thân tập khởi, thân tập cái sự cái nguyên nhân sanh khởi thân này, nó đồng nghĩa với tập đế. Và thứ ba được gọi là thân diệt. Khi mà thân của bốn này chấm dứt hoàn toàn, không có duy tàn, thì thân này được thân diệt được gọi là niết bàn. Thật sự thì nếu mà trong kinh có những chỗ thì chúng ta dịch cho cái việc thì dài được quá, cho nên mấy ngày các ngày đến dịch rồi có đôi khi khi mà tập từ đó lẽ ra thì mỗi một bối cảnh chúng ta phải dịch nghĩa nhau, nhưng mà ở đây dịch giống nhau. Khi thì chúng ta có hiểu về những từ nào mà nó chưa lột sạch hết ý nghĩa, những từ đó chúng ta cần phải dịch lại. Nhưng mà những từ nào đã nói đủ hết rồi thì chúng ta cứ dịch là chúng ta chỉ nghe hiểu thôi. Vì chúng ta thấy ba pháp này thực ra thì dễ đọc dễ hiểu lắm. Có thân này chắc lẽ dịch như vậy như vậy hiểu rồi. Chúng tôi trình bày tới đây mà quý vị, quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Ồ, như vậy tốt lắm. không kịp bị sau khi trình bày về nghĩa đó rồi đó, thì chúng ta đề nghị là chúng ta nên hiểu được cái nghĩa lý của chi pháp thôi, còn cái danh từ mà để mình gọi đó thì dịch hát gì cũng được, mà dịch tiếng mơn cũng được, nhưng mà dịch cái nào cho nó gọn là đủ rồi. Cái quan trọng nhất là làm sao chúng ta hiểu được cái nghĩa lý. Xin quý vị vui lòng cho chúng tôi biết cái câu hỏi mà người chọn dùm tôi câu hỏi. Khi nhận thức các pháp, tại sao phải phân danh? Ở đây thưa quý vị, bởi vì các pháp nó có cái tính chất khác nhau. Vì cái đặc tính khác nhau như vậy cho nên phải phân ra thì chúng ta mới hiểu được. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói đến thân này, hay là tự thân này, thân ngũ thủ dũng phải phân danh để cho biết rằng đó là cái pháp mà cần phải minh tri. Bình như nhé, tham ma. Rồi khi mà đối với cái ý nghĩa, cái pháp cần phải được đoạn trừ á, thì chúng ta phải phân danh ra cái chỗ này một chút xíu. Ở đây chúng ta cho rằng muốn ám chỉ cho cái chữ an táng, dịch là cái chữ danh sanh rắc nhân giới. Thì khi mà đề cập đến hữu thân tập là chỉ cho cái pháp cần phải đoạn trừ, bởi vì là tập khởi của thân ngũ thủ quẩn này, thì cái tập khởi đó chẳng hạn như ái tham vân vân, còn như lại thì chúng ta nên biết là còn có cái tạp kiến tạo ra cái thân này nữa. Rồi cái thứ ba chúng ta nhận xét khi đặt ra phương châm ấy, rõ ràng ở đây thân này cần phải biết chi, còn thân khổ tập, thân tập này là cần phải được đoạn trừ. Rồi cái thân đoạn diệt á, lời chỉ cho Niết Bàn, phân ba ba cái rõ ràng như thế đó. Ở trên đời này cái gì nó cũng có phân định ranh giới, để như vậy thì mới có thể hiểu được. Cũng như khi mà chúng ta nấu cơm, nấu một bữa ăn, chúng ta cần phải biết rõ thức ăn nào nên ăn, thức ăn nào nên từ bỏ. Chúng ta khi mà chúng ta học pháp, thì chúng ta nhận thức các pháp, chúng ta cũng phải phân ra nghe ra để chúng ta biết à, đây là cái pháp, đây là cái pháp cần phải đoạn trừ, và đây là cái pháp cần phải đắc chứng. tâm giác như vậy đó, chúng ta mới hiểu được cách thoát cái tiền cảnh. Cũng như các nhà khảo cổ, người ta đến cái vùng đất nào đó, người ta đào, người ta phát hiện có cái này, có cái bình, có cái chén, cái ly cách đây mấy trăm năm, ngàn năm vô tư. Thì lúc bây giờ thì không hiểu tại sao mà sức khỏe chúng tôi dạo này nó như thế nào, ban ngày làm việc nhiều đến buổi tối đến nó quẩy quẩy thế nào, đi buồn ngủ vậy. Nó tùy theo bữa, có bữa thì nó sinh mãi sức khỏe. Chúng ta có thể trả lời liên tục hai ba câu hỏi. Nhưng mà cái bữa thì một câu hỏi mà chúng ta trả lời lời hoài mà không hỏi thêm. Chắc có lẽ là vì nó khổ quá. Thôi được rồi, hôm nay thì lấy gì? Chúng tôi trả lời có nhiều đó. Bài học hôm nay dễ lắm thưa quý vị, nó rất là dễ. Chúng ta đừng có bị chi phối ám ảnh những cái từ khác biệt. Bây giờ chúng ta chỉ nắm tóm tắt như thế này, cái chữ anh ta chúng ta hiểu là cái sanh địa giới của pháp này pháp kia, pháp nào cần phải được biến tri, cần được đoạn trừ, pháp nào cần phải được tắc chính. Nếu chỉ ba pháp là thôi, cần phải biến tri, cần phải hiểu biết rõ, tức là chỉ cho thân này, tức là cái thân ngũ trung đỉnh. Còn pháp thì cần được đoạn trừ là để chỉ cho tập khởi của ngũ trung đỉnh này, tập khởi là nhân sanh ngũ trung đỉnh này, làm cho ngũ trung đỉnh xuất hiện thì pháp là cần phải được đoạn trừ. Rồi cái sự đoạn diệt, ngay sự diệt kết thúc của thân ngũ đỉnh này đó, sự kết thúc của thân ngũ đỉnh này là niết bàn. Chúng ta phải hiểu vậy, mà trong cái giải thì thêm phần cuối này là khi nói đến cái pháp cần phải được tác chính, cần phải được chứng ngộ là niết bàn. Thì bây giờ làm sao để mình chứng ngộ được pháp niết bàn? Thì ở đây tôi kêu gọi tới rằng khi mà mình đắc chứng được đạo mắt cái chúng ta, thì đó là con đường đi dẫn đến cái sự giải thoát. Khi mà chúng ta phân ra làm ba thì chúng ta thấy cái gì nó cũng quy định. Đây là bệnh, đây là nguyên nhân sanh bệnh, và như thế này là cái trạng thái lành bệnh hay là dứt bệnh, trạng thái dứt bệnh. Cái gì chúng ta cũng phải phân loại vậy, mà còn thêm cái này, đây là cái phương pháp để trị liệu làm cái dứt bệnh. Cho nên khi mà chúng ta nói ba cái thì danh sách một ba cái giới hạn của pháp á, thì chúng ta cũng phải biết nó có cái sự liên hệ đến tiên đế thổ tập đạo. Ở trong đời sống chúng ta cái gì cũng vậy, nó cũng phải có ba. Nếu chúng ta nói cho đủ thì cũng có bốn, phải phân ba phần hay bốn phần như vậy. Cái này chúng ta phải biết nguyên nhân sanh khởi cái này, chúng ta cũng ngày chúng ta đoạn trừ nhân đó. Rồi sự diệt bất của thân này là tức là sự đoạn diệt của thân này đó là niết bàn, chúng ta cũng phải cố gắng làm sao để chúng ta chứng đạt được tâm đạo tâm quả vân vân. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi để cho quý vị nghe, quý vị hiểu. Chúng tôi thành thật có lỗi quý vị, có lẽ chúng ta bị thiếu ngủ, do đó cho nên vào buổi tối và thức khuya quá thì sức khỏe càng kém hơn. Cho nên chúng tôi xin được trả lời câu nghe của thầy.
Dạ, sa thú, con kính truyền đến sư phụ Từ Siêu đã trả lời là câu vừa rồi. Giờ đây thì nếu sức khỏe của sư phụ không tốt thì con kính sư phụ đi nghỉ sớm, và còn thỉnh lên đức tuệ quyền quan hỷ ở lại trung để phụ giúp với trung đường về thảo luận. Bây giờ thì theo xin được thỉnh đại đức Huệ Tiến. Không biết đại đức Huệ Tiến có nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, sa thú bàn tay của đại đức Huệ Tiến. Bây giờ thì câu số 4 này sẽ dành cho đại đức Huệ Tiến. Ở trong câu thảo luận này đó có hỏi rằng là tại sao có những pháp diệt rồi sanh, tại sao có pháp diệt rồi tương lai không thể sanh. Điều này thì cũng rất là tất cả pháp là do nhân sanh, rồi khi mà nhân ấy hết thì nó sẽ diệt. Câu đó là câu nói tổng quát. Bây giờ thì đối với câu thảo luận này đó thì hỏi ngược lại, tại sao có những pháp diệt rồi sanh, nhưng mà tại sao có những pháp diệt rồi tương lai không thể sanh? Xin kính thỉnh thầy đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết nghe được rõ. Và kính bạch Đại Đức, câu thảo luận số 4 này đó thì Thượng Tọa Giác Đẳng nêu ra tại sao lại có những cái pháp diệt rồi sanh, tại sao có pháp diệt rồi tương lai không thể sanh khởi. Thì ở trong đây chúng ta sẽ có hai phần. Một cái phần nói về cái pháp tục đế và một cái phần nói về cái pháp thiên đế. Cho nên có những cái pháp diệt rồi sanh thì như chúng ta biết được, Chư Tăng hay thường tụng những cái bài kinh để mà quán tưởng, trong đó có cái bài kinh Anicca Vatasankhara Upa Dakwaya Thamino Upatitoa Niruchanti Ti Sangu Basamo Sukho. Thì cái tiếng Việt được dịch ra đó là các pháp hữu vi là Sankhara, thì nó là không có bền vững, nó có cái tính chất là sanh diệt. Thế mà diệt rồi thì nó lại sanh, sanh rồi nó lại diệt. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Upada vaya thamino upacitoa giữa chành tí. Do đó thì khi mà dứt được cái sự những cái pháp hữu vi ấy thì mới có cái sự an vui tuyệt đối. Cái sự an vui tuyệt đối đó chính là ám chỉ đến Niết Bàn á, là Niết Bàn. Thì do có hai cái chi phần như vậy, và khi mà chúng ta biết được cái pháp mà Sabbe Sankhara Anicca, các pháp hữu vi là vô thường, Sabbe Sankhara Dukkha, các pháp hữu vi là khổ não, và các pháp là vô ngã, Sabbe Dhamma Anatta. Nhưng cái đoạn sau Đức Phật Ngài dạy đó, Ti Chada Panyaya Pasati Atha Nibbindati Dukkhi Isamaggu Visuddhiya. Nếu như mà với cái tuệ quán mà thấy được biến diệt của hữu vi, của cái pháp hữu vi đó, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nó có cái vô thường, nó có khổ não và nó có vô ngã như vậy đó, thì với cái tuệ quán mà thấy được cái danh pháp và sắc pháp nó sanh diệt như vậy, thì cái một cái người mà tu tập đó phải hướng đến cái trí tuệ để đạt được cái pháp siêu thế và Esamaku Suthiya, cái con đường thanh tịnh đó. Con đường thanh tịnh ở đây thì ám chỉ đến cái niết bàn, mà muốn chứng đắc được đạo quả giải thoát niết bàn đó, thì khi nãy đó sư phụ Tự Siêu cũng có nói đến cái trong cái phần mà chú giải đó của cái bài học ngày hôm nay đó, có ba pháp thì sắc ca giá đi rô thô tí, ở trong chú giải để đó thì là cái thân diệt đó, sắc ca giá đi rô thô tí upinang áp và quát tí phu tăng nipa năng, thì cái con đường để đưa đến cái sự sanh diệt, cái con đường mà đưa đến cái sự đạo lộ giải thoát, chấm dứt phiền não sanh tử luân hồi là chính là cái bát thánh đạo, thì mắt vô và nát đi rô tha thí và mát sắc Upajata Niro Thê Yahite Yahito Ati Vilitapo. Do đó đó thì trong cái phần mà khi mà cái câu đầu đó thì tại sao những có những pháp diệt rồi lại sanh, thì chúng ta hiểu được tất cả những cái pháp nó là vô thường, nó là khổ não và nó là vô ngã, thì nó sẽ có cái tính chất là sanh diệt. Một cái người mà một cái chúng sanh mà khi mà sanh ra đó, nếu như không có những cái pháp vô thường này đó, thì một đứa bé nó cứ nằm như vậy hoài, nó sẽ không bao giờ có cái sự lớn lên và không đi đến cái sự già, và không có cái sự già thì sẽ không có cái sự chết. Mà với ai với cái trí tuệ và hiểu được cái điều mà ngăn chặn để không có cái pháp mà tương lai không thể sanh khởi được, chính là cái đạo lộ hướng đến Niết Bàn, mà cái con đường này đã do Đức Thế Tôn sau khi Ngài đã tự thân Ngài chứng ngộ dưới cội cây Bồ Đề, và Ngài đã tuyên bố và Ngài nói lên cái sự tập khởi ái tham do cái tà kiến tạo ra cái thân ngũ quẩn, thì sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, nó là cái thân hữu biên. Và cái thân mà tập biên thì những cái gì mà nó tập khởi của cái ái tham đó, thì do có năm cái thủ quẩn, gọi là ngũ thủ quẩn, sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn và thức thủ quẩn. Và cái ngũ quẩn với cái sắc, với cái năm cái thủ quẩn này nó khác nhau. Cái sắc thủ quẩn tức là cái vì cái sắc gì mà thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, thô tế ở nội phần, achata hay là ngoại thần, ngoại phần, bahitta, thì bị cái chấp thủ nó sẽ thành cái cảnh thủ. Và những cái thọ gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại nó cũng như vậy, và tưởng, hành và thức. Và chúng ta thấy rằng cái sự tập khởi đó, và cái nguyên nhân mà sanh ra cái ngũ thủ quẩn đó phải được Niết Bàn là cái pháp mà cần được tác chính để đoạn diệt. Do đó, đó có những cái pháp đó mà nó sanh khởi lên và nó bị tiêu diệt, nó bị diệt mất, mà tương lai đó nó sẽ không có thể sanh khởi được, vì một khi mà những cái lậu hoặc phiền não và những cái ái tham, những cái chấp thủ không còn có thể sanh khởi ở tương lai đối với một vị mà đã đoạn trừ hết tất cả những cái ái tham, những cái tà kiến, những cái chấp và những cái cố hữu ở trong cái nội tâm của cái vị đó, thì do vậy cái pháp mà sẽ không còn sanh khởi ở tương lai nữa đó chính là cái sự đoạn diệt niết bàn. Vì chỉ có niết bàn là cái pháp tịch diệt dứt cả pháp hữu vi ấy được mới có sự yên vui tuyệt đối. Thì cái câu đó chúng ta đã hiểu được là cái khía cạnh là như vậy. Cái sự thắng hóa ở trong cái vấn đề mà sanh tử luân hồi đó, những ai mà họ hiểu được và họ biến tri, họ thấy rằng có thân đây phải bị sự già, sự bệnh và sự chết, vì nguyên nhân của cái sự bệnh, sự già và sự chết, và một người có trí thấy được cái điều đó và họ có cái sự nỗ lực chính mình để vượt qua cái sự sanh, sự già, sự bệnh và sự chết đó bằng cách là tu tập tuệ quán. Thì với cái tuệ quán như vậy đó thì thấy được cái lý thánh đế, chứng ngộ được niết bàn, chính cái con đường mà đưa đến cho cái thanh tịnh cho một cái chúng sanh đó. Và có cái câu Phật ngôn á, ai quy y Đức Phật chánh pháp mà chi tăng, ai dùng chánh tri kiến thấy được tứ thánh đế, tức là khổ, tập, diệt và đạo, thấy đường thánh tám ngành, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh hạnh, chánh tánh, chánh niệm và chánh định, đưa đến khổ não tận. Thì cái câu Phật ngôn mà Đức Phật Ngài dạy đó thì cũng đã nói lên cái vấn đề những cái pháp mà sanh diệt và những cái pháp mà ở trong cái ở trong cái pháp đoạn diệt đó thì chúng ta thấy rằng Nirodho Hoti, đoạn diệt ở đây đó thì phải nói đến là nhân của ái tham và cái sự tập khởi của toàn bộ cái ngũ uẩn ở trong sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thật sự thì cái câu mà của Thượng Tọa Nhất Đẳng nêu lên đó, cái vấn đề nó có liên hệ hai khía cạnh, nhưng mà ở trong cái câu hỏi này đó thì chúng ta phải thật sự là hiểu biết một một khía cạnh rất là sâu sắc về cái pháp chân đế. Cho nên đó, những cái việc mà khi mà chúng ta thấy rằng ở một cái khía cạnh mà đối với tất cả những cái pháp mà nó sanh khởi lên đó, mà đều được chúng ta thấy bằng cái sự suy tư, và cái pháp mà chúng ta thấy bằng cái sự hiểu biết, bằng cách là chúng ta phải biến tri đó, thì cái biến tri là đã biến tri rồi, là cái biết thì chúng ta đã biết rồi, nhưng cái biết ở trong cái pháp tục đế đó, nó chưa hẳn là cái pháp mà để chúng ta có thể hiểu được rằng là cái pháp đó sẽ sanh, sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Mà pháp mà sanh, già, bệnh mà chết rồi đó thì nó có còn tập khởi hay không còn tập khởi. Cái sự mà đầu tư cái trí tuệ và để chúng ta hiểu được cái pháp nào mà chúng ta cần phải biết, trong những cái lời giải Đức Phật khi mà Ngài dạy cho chư thiên và chúng ta đã được nghe khi mà Ngài Sariputta, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài trình bày về cái bộ Abhidhamma gọi là Thắng Pháp hay là Vi Diệu Pháp hay là A Tỳ Đàm Luận đó, thì trong đó có rất nhiều về tâm sở hữu và sắc pháp, và Niết Bàn đó là cái pháp vô vi, là cái pháp chân đế. Khi mà cái sự tập khởi của cái ngũ uẩn mà chúng ta thấy đó, cái danh và cái sắc đó, nó hiện đài khi mà một chúng sanh có mặt đó, thì phải có cái thân này và phải có cái tâm thức, thì chúng sanh mới có thể, một con người mới có thể là đi đứng, ăn uống, nhai điếm, vân vân. Nhưng rồi một chúng sanh mà họ biết rằng cái sự tập khởi nguyên nhân cái toàn bộ cái khổ quẩn này đó, gọi là đúc khắc khanh thác sát, toàn bộ cái khổ quẩn này mà nếu tu tập để đưa đến cái sự giác ngộ đó, mà không có ai chỉ đường đó, giống như là tại sao khi xưa đó các vị Bà La Môn, các vị ẩn sĩ và các vị thầy của Đức Bồ Tát, ngay cả hai vị đạo sư đó chính là Alara Kalama và Udaka Ramaputta, hai vị này đó, một vị thì chứng được không vô biên xứ thiền ở trong cái cõi vô sắc, và một vị nữa Udaka Ramaputta, vị này chứng được phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. Và hai vị này sau khi mà đã qua đời đó, hai vị này sanh về trên cái cõi vô sắc đó, thì cái khoảng thời gian mà hai vị này sanh lên nó hiện bây giờ thì hai vị này cũng vẫn còn ở trên đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái Đức Phật này xuất hiện cách nay chỉ mới có 2.556 năm thôi, nhưng mà ở trên cái những cái cõi đó, đó thì nó quá là dài và nó tuổi thọ nó quá nhiều. Do đó đó thì khi mà chúng sanh đó mà họ sanh khởi ở trên những cái cảnh giới như vậy đó, thì có người hỏi rằng tại sao khi mà họ biết được rằng họ tu tập, họ làm người tâm nhân, họ tu tập mà họ hướng đến cái cảnh giới cao siêu cùng tột như vậy, mà tại sao họ không có, chỉ cần họ có thể họ hướng tâm đến cái Niết Bàn là họ có thể an lạc tuyệt đối rồi, tại sao họ phải sanh lên trên đó, cho dù có sống bao nhiêu ngàn tuổi, bao nhiêu triệu tuổi, bao nhiêu tỷ tỷ tuổi, thì họ cũng vẫn phải bị cái pháp sanh diệt, vẫn phải bị chi phối bởi vô thường, bởi khổ đau và bởi cái sự vô ngã. Thì chúng ta mới thấy rằng không phải là chúng ta có thể chứng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không phải chúng ta có thể chứng được những cái tầng thiền cao mà có thể không còn bị sanh diệt. Tương lai vẫn còn phải hiện khởi, vẫn còn phải sanh trở lại. Cũng ví như là một cái như là cái tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất đó, thì trong chú giải để lại là trước cái kiếp mà Đức Ngài Xá Lợi Phất Ngài sanh lên để mà Ngài bổ túc pháp độ Ba La Mật và đắc chứng đạo quả A-La-Hán thượng thủ tinh văn, cánh tay phải của Đức Phật Gautama, thì trước cái kiếp đó Ngài là một vị Phạm Thiên. Sau khi Ngài hết tuổi thọ ở trên cái cõi Phạm Thiên đó, và Ngài sanh xuống. Còn cái việc mà tương lai mà không thể sanh khởi, không thể hiện tại được đó, thì phải chính do là có một cái bậc đạo sư, một vị tối thường thiên nhân sư, một bậc ngô vương rống lên cái tiếng rống của con sư tử, chính Đức Phật của chúng ta, mà Các vị thấy rằng đó, Đức Phật Ngài tuyên bố đó, sanh làm người là khó, hiểu được giáo pháp của một bậc chánh đẳng chánh giác để hướng đến cái sự từ bỏ yểm ly và hướng đến cái sự tu tập để giải thoát rất là khó. Và sanh làm người đã khó, hiểu được giáo pháp là khó, và cái sự thực tập và thực hành đưa đến cho toàn vẹn cái phạm hạnh này không phải là một cái chuyện dễ dàng. Có những cái vị xuất gia thời Đức Phật quá khứ, Đức Phật Kassapa, như là cái vị tỳ khu mà sau khi cái vị đó chỉ bị cái giới nhỏ là làm cho cái bụi cỏ nó bị đứt ra như vậy thôi, phạm cái tội là ba chiếc giá thôi, phạm cái tội ưng đối trị thôi. Mà cái vị này sau khi mà thân hòa mạng chung đã vì cái sự hối hận như vậy mà phải sanh làm Long Vương, đến hết cái thời gian mà của bậc đại giác Ngài Kassapa, Ngài Ca Diếp, Đức Phật Kassapa như vậy, và đến thời Đức Phật Gautama, và cái vị này đã nói lên cái sự sanh diệt của mình ở trong cái khoảng thời gian mà cái vị này phải ở trong cái thân mà bàn sanh như vậy. Cho dù cái cảnh giới của loài rồng có được sung sướng, có được thần lực, quy lực như thế nào đi nữa, nhưng mà đối với những ai mà không hiểu được, không liễu tri được và không có thể tác chiến được cái sự giải thoát, thì cho dù Phạm Thiên, cho dù Ma Vương, cho dù bất cứ một vị nào có năng lực và có đầy đủ cái sự uy quyền trên thế gian này thì cũng không thể nào thoát khỏi cái pháp hữu vi. Pháp hữu vi sanh lên rồi diệt, diệt rồi sanh, thì như vậy không thể nào có thể mà tồn tại vĩnh viễn. Đối với những ai mà thấy được cái pháp sanh rồi diệt, diệt rồi sanh như vậy thì tương lai cái sẽ không thể nào sanh khởi được, chính là cái con đường thanh tịnh đưa đến cho cái vị này sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, cái việc làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, không còn phải trở lui cái trạng thái này, tức là không còn có thể đọa lạc và không còn có thể sau cái kiếp sống này lại còn tái sanh nữa, thì đó chính là tương lai không thể sanh khởi cho những cái vị đó. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi có vài điều để mà chia sẻ đến cho hội chúng qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng. Tại sao có những pháp diệt rồi sanh, thì pháp hữu vi thì thường là phải sanh diệt như vậy, sanh lên rồi già, già rồi chết, cứ như vậy, nó cứ tái tục như vậy hoài. Chỉ có cái pháp đoạn diệt, tức là Niết Bàn, mới có thể không có sanh khởi ở tương lai. Và chúng tôi xin được dứt lời ở đây, và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại điều hợp chương trình. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Dạ, sa thú, cũng chuyên Đại Đức Quả Chiến đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, không biết quý vị có thấy Đại Đức Tuệ Quyền đang còn ở trong room hay không? Chúng tôi không thấy nick của Đại Đức Tuệ Quyền. Cái này ngộ, cái này Đại Đức Tuệ Quyền rất là ngộ nha. Dạ, Đại Đức Tuệ Quyền thỉnh Sư Phụ Tuệ Siêu đi nghỉ để mọi việc cho chúng con lo. Bây giờ quay qua quay lại không thấy Sư Tuệ Quyền ở đâu hết. Thiệt là tình. lần nào chúng tôi cũng gặp cái điều này hết nha. Vậy thì bây giờ đó, không có Đại Đức Tuệ Quyền ở trong room thì con thỉnh con thỉnh Đại Đức Phật Tăng, thỉnh Đại Đức Phật Tăng hoàn thủy sai thế đại đức tự quyền nhìn chúng con. Dạ, xa thú. Bây giờ thì thời gian còn được 10 phút. Chắc có lẽ con sẽ chọn cái câu, con sẽ chọn cái câu số 5 để hỏi đại đức. Ở đây thì hình như là mình còn, dạ, bây giờ chúng quý vị quan hệ quý vị post ra câu số 5 dùm chúng tôi. Dạ, xa thú. Câu số 5 ở đây có hỏi sự phân biệt phạm trù nhận thức có lợi gì và bất lợi gì đối với tuệ giác. Dạ, con thấy câu thảo luận số 5 này cũng thích hợp với bài giảng của Đại Đức vừa rồi. Bây giờ con xin dẫn Đại Đức quan hệ thảo luận dùm Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính là sự phân biệt phạm trù nhận thức đó, có lợi và bất lợi gì cho giới cái sự tại giác. Thì chúng ta biết rằng là cái nhận biết của chúng ta trong cái việc liên quan đến với cái nhận thức thì theo trong chú giải Thanh Tịnh Đạo thì Ngài Bút Thá Cô Xá Ngài có đưa ra ba cái sự nhận thức bằng thức tri, bằng tưởng tri và bằng tuệ tri. Thì trước tiên đó chúng ta biết rằng cái gì mà cái phân biệt của phạm trù thuộc về thức đó thì chúng ta biết rằng thức ở đây là thí dụ như nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, mình nhận biết bằng cái thức tri là cái mà chúng ta biết rằng cái đó nó thuộc về trong một trong những cái làm cho cái tâm của mình. Thí dụ như mà mắt mình thấy cảnh sắc, tai mình nghe âm thanh, mũi mình ngửi mùi, lưỡi mình nếm vị và thân mình xúc chạm, mình phân biệt được những cái giác quan của mình, cảm giác của mình trên các cái sự nhận biết đó trên phạm trù bằng cái thức tri, bằng cái thức tri tức là biết qua bằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thiệt, thì thức thân thức và ý thức đó. Thì cái điều đó, đó nó có thể rằng nó làm cho tâm của mình, nó làm cho cái tâm của mình có thể là, nếu mình hiểu đó, là nó có thể là làm cho cái tâm của mình hiểu biết được nhiều cái mặt khác về xã hội. Nhưng mà nó đồng thời á, nó cũng tạo cho cái tâm của mình á, nhiều cái sự rối ren. Thí dụ như mà mình bị chi phối ở trong các cái trần cảnh bằng cái sự nhận thức, bằng trên cái phạm trù bằng thức tri đó, thì chính những điều đó làm cho tâm của mình nó bị chao động, nó bị chao động. Mà chao động là một trong những cái trạng thái mà tâm nó không thể định tĩnh được và tuệ không thể phát sanh. Cái thứ hai trên phạm trù mà mình nhận thức mà gọi bằng tưởng tri, tức là mình biết qua bằng cái kinh nghiệm cảnh, mắt mình đã từng thấy cái cảnh đó. Cái cảnh đó nó có thể màu sắc xanh, đỏ, vàng, trắng mà trước đây mình đã thấy, hoặc là cái hình ảnh của người đó ra sao, con vật đó ra sao, hình ảnh của sự cái vật gì nó ra sao á, thì mình nhận biết bằng trước đây, bây giờ bằng với cái kinh nghiệm của mình. Mặc dù là mình không có phải là nhìn cái cảnh đó thì mình cũng có thể biết được, hoặc là nhớ được, hoặc là nhìn là, hoặc là hiện tại trước mắt chúng ta nhìn thì chúng ta đã thấy và nhận biết ngay những điều đó. Thì cái tưởng tri đó cũng là cái mà chúng ta cái đó nó cũng không phải là cái nhìn biết trên cái phạm trù mà trí tuệ phân khởi. Chỉ có cái mà chúng ta nhận biết trên cái phạm trù thuộc về tuệ tri, tuệ tri là chúng ta biết rằng cái vật đó nó sanh, cái đó nó thuộc về sắc pháp nó là cái gì, sắc pháp nó được cấu tạo bởi đất nước, lửa, gió, cái gì đó mắt mình nhìn thấy, với cái mắt mình nhìn thấy do nhãn thức nương tựa, thấy cái cảnh, thấy cái cảnh sắc đó, thì mình biết ở đây là cảnh sắc, đây là nhãn thức, đây là nhãn vật. Mình biết được những cái điều đó để rồi cái ngã chấp của mình nó sẽ vơi đi, cái ngã chấp về cái tôi, cái ta trong cái nhìn về sự vật đó, và nhìn nhìn thật bằng cái bản chất của nó, qua cái sắc quẩn, qua cái gì mà chúng ta có thể nhìn thấy là do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Đặc biệt với một người mà tu tập đó, thì quán đó, thì cái người đó nhìn bằng với cái tệ tri. Tệ tri là chúng ta mặc dù là nói trên cái phương diện mà trí tuệ của một người phàm phu, với một người mà tu tập trên cái phương diện thiền quán, nhận biết được cái đây thuộc về sanh danh, cái đây thuộc về sắc, đây là sự tập khởi của danh, đây là tập khởi của sắc. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng cái gì là tập khởi của sắc, cái gì của tập khởi của sắc, cái yếu tố của vật thực nó tập khởi của sắc, và cái sắc nghiệp mà tạo ra thì nó là do nghiệp để tạo ra cái sắc nghiệp đó. Rồi ở trong cái nhận thức, cái cảm thọ của mình, thì cái cảm thọ của mình có được đó, thì cái đó mình cũng biết là từ đâu mà do thọ, do xúc mà có thọ. Cho nên mình biết được là nếu như là mình nhận biết rõ rằng ở đây là sự cảm thọ này vui buồn phát nguồn từ đâu, chúng ta cũng biết rõ được những cái điều đó. Có thể là từ cái niềm vui, cái sự vui ở bên ngoài đưa vào, hay là từ ở trong nội tâm sinh ra, thì cái vị hành giả quán về thọ cũng biết được cái đó, hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là nội, hoặc là ngoại, thì vị ấy cũng biết rõ được những điều đó. Thì theo chúng tôi nghĩ là trên cái phạm trù của mình á, trên cái sự phân biệt trên những cái phạm trù mà chúng tôi lấy ở trong cái thanh tịnh đạo mà ngài Bích Pháp Cô Xá ngày phân biệt ra giữa ba cái phạm trù, đó là phạm trù biết về thức tri, biết về về tưởng tri, và biết về tuệ tri. Thì cái biết về tại tri á, nó là cái điều mà để cho cái tuệ giác trên một người, tuệ giác sanh khởi trên một người tu tập về thiền quán. Còn biết về tưởng tri hay biết về thức tri, nó chỉ có cái lợi ích ở trên phương diện đời thường, lợi ích trên phương diện đời thường, nhưng mà nó không thể nào là một cái pháp để thuận lợi hay tốt đẹp cho cái việc biết mà để tuệ giác nó sanh khởi được. Nó là sự trở ngại của sự tuệ giác. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi có cái vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính. Dạ, bây giờ thì thời gian chúng tôi thấy cũng còn ít phút, thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại nếu có bản tin. Đại Đức cho đọc bản tin hôm nay. Nam Mô Bụt Thay Giác. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, xa thủ con kính truyền đến Đại Đức Pháp Tân. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tân cũng đã hết thời gian sinh hoạt của rừng lớp Phật Pháp Bích Thác Thanh Mát. Ngày mai thì như lịch giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy phân tập vào rung lớp Phật Pháp Bích Thác Thanh Mát để được nghe thật thiết giảng do Đại Đức Pháp Tính là chính chúng tôi sẽ thuyết giảng về cho quý vị nghe về thọ, nói về lạc thọ, cổ thọ và thọ phi lạc phi khổ. Một lần nữa con xin được kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó tấm đức. Xin kính mời, không biết là ai thì dạ kính mời là xin kính hành.
Dạ, sa thú lần thay chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính. Con tính lặng thay mặt đại chúng chân dân Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xướng công viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên đầm giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Đạo trong biến thành nguyện đem dân thánh tình cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành nguyện đem dân thánh tình cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành nguyện đem dân thánh tình cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành